truyện ngắn hay của Việt Nam được Hội Nhà văn Hà Nội tuyển chọn và cho xuất bản năm 1999. Người ta thấy đứng đầu danh sách là truyện có tựa đề Thầy Lazaro Thiền. Đây là truyện ngắn được một tác giả công giáo, ông Nguyễn Trọng Quảng, sáng tác vào năm 1887 và được xem là truyện ngắn đầu tiên trong lịch sử văn học Việt Nam. Mở đầu câu chuyện, tác giả nhắn nhủ như sau: ai có sống Bà Rịa đi ngang qua những nghĩa địa ở làng Phước Lễ gần nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, hãy vào thăm một ngôi mộ. Đây là ngôi mộ của một tu sĩ tên là Lazaro Thiền. Như tên của nhân vật có thể gợi lên cả cuộc đời của vị tu sĩ này là một chuỗi những ngày đau khổ và phiền muộn. Mẹ ông qua đời bị bệnh dịch tả năm ông mới được 3 tuổi. Năm ông lên 12 tuổi, cùng 300 tín hữu công giáo khác, cha ông đã bị văn thân, thiêu sống trong ngục. Hai chân bị phỏng nặng, nhưng cô bé vẫn cố lết ra ngoài và được cứu thoát. Một sĩ quan Pháp thương tình đưa ông lên Sài Gòn và giới thiệu cho ông một gia đình Việt Nam giàu có. Cùng với người con trai trong gia đình này, Lazaro Thiền đã được cho ăn học đến nơi đến chốn và sau khi được thành tài, được bổ nhiệm đi làm thông ngôn. Hai người thương nhau như là anh em ruột thịt. Tình nghĩa giữa hai người bạn lại càng thắm thiết hơn vì chính gia đình của người bạn này đã đứng ra lo chuyện gia đình cho Lazaro Thiền. Nhưng niềm vui của cuộc sống hôn nhân không được trọn vẹn bởi vì có một người đàn bà khác. Vì yêu thầy mà không được đáp trả cho nên đã tìm cách hãm hại thầy. Qua hai lá thư giả mạo của người đàn bà này, Lazaro Thiền nghi ngờ người vợ của mình có tư tình với người bạn thân của mình, cho nên không làm chủ được cơn nghiện, ông đã lập mưu giết người bạn và dùng thuốc độc để sát hại vợ mình. Hai cuộc mưu sát đã được tính toán một cách tài tình, cho nên kẻ sát nhân đã thoát được lưới của pháp luật. Thế nhưng về phần mình thì Lazaro Thiền bị tòa án của lương tâm cắn rứt. Cuối cùng ông xin vào tu trong một tu viện ở Sài Gòn. Sau 6 năm tu luyện, Lazaro Thiền đã được thực thụ trở thành một tu sĩ. Mọi người trong tu viện đều thầm thán phục sự thánh thiện của thầy. Nhưng riêng thầy, vì không bao giờ phân thú hành động sát nhân của mình, cho nên đêm ngày vẫn không bao giờ được sự bình an trong tâm hồn. Mãi cho đến lúc lâm bệnh nặng, 3 ngày trước khi qua đời, thầy mới xin phép nhà vườn cho về thăm quê hương ở Bà Rịa và tìm đến vị linh mục thánh xứ để xưng tội. Chỉ sau khi nhận được ơn tha thứ của Chúa, thầy mới nhắm mắt lìa đời và ra đi trong bình an. Trên đây có thể mang lại cho chúng ta một chút ánh sáng để nắm bắt được bài học của việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Có trải qua đau khổ và sự chết mới được vào vinh quang phục sinh. Đó là bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy cho ba người môn đệ thân tín khi cho các ông chứng kiến cảnh vinh quang của Ngài trên núi. Thế nhưng cùng với bài học này, Chúa Giêsu còn muốn bày tỏ một chân lý khác. Đó là con người chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc và bình an đích thực khi sống thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Chúa Giêsu rất đẹp lòng Chúa Cha, bởi vì Ngài đã tâm phục Chúa Cha, đón nhận lấy cuộc sống cùng với tất cả những hệ lụy của cuộc sống là đau khổ và cuối cùng là cái chết trên thập giá. Bí quyết của Chúa Giêsu chính là sống cho Chúa Cha, sống thuộc trọn về Chúa Cha, sống vâng phục ý Chúa Cha. qua cuộc sống vâng phục và vâng phục cho đến chết, Chúa Giêsu đã vạch cho nhân loại bí quyết của hạnh phúc và bình an đích thực. Thật thế, con người chỉ có thể có được hạnh phúc và bình an đích thực khi sống và thực trọn vẹn Thiên Chúa. Mùa chay, giáo hội mời gọi các tín hữu cầu nguyện và ăn chay. Những thực hành này không nhằm một mục đích nào khác hơn là nhắc nhở chúng ta rằng cùng đích của cuộc sống không phải là cuộc đời tạm bợ này, nhưng là sự sống vĩnh cửu. Mà nhờ sự kết hiệp với Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được ngay từ trần gian này. Kinh nghiệm hàng ngày không ngừng nói với chúng ta rằng tiền của, quyền bính, danh vọng là thứ không bao giờ mang lại hạnh phúc đích thực cho con người. Có tất cả mọi sự nhưng thiếu vắng Thiên Chúa trong tâm hồn thì con người không bao giờ có được hạnh phúc và bình an đích thực trong tâm hồn. Trái lại, khi sống cho Chúa, sẵn sàng như tổ phụ Abraham giữ bỏ mọi ràng buộc để được sống trọn cho Chúa, thì con người mới thực sự sống sung mãn và tìm được bình an trong cuộc sống. Mùa chay, giáo hội mời gọi để việc kết thúc lại sự chọn lựa căn bản của chúng ta. Trong khi mưu tìm cuộc sống, chúng ta có đặt Chúa vào trọng tâm của cuộc sống ấy không? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta xa lìa Chúa không? Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc và an vui nếu chúng ta có thể trả lời một cách khẳng định cho những câu hỏi nền tảng ấy. Mà luôn có Chúa cùng đồng hành với chúng con. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Con không giữ tròn vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Thank you. thành tâm.